Chương 57, quá là đáng giá khi ngục kha áo bào trắng, khối miệng dẫn tám đã xử. Giai Lý Khai Hậu La Phong cũng cáo lui ra khỏi cung điện, vèo, La Phong hóa hành một luồng thanh quang phóng lên cao, chẳng mấy chốc đã bay đến động khẩu phủ hố to của mình. Bất Hủ Thần Điện, pho tượng thần thú, La Phong ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, có thể thấy trên bầu trời cách đó mấy ngàn dặm, chợt xuất hiện một chiếc phi thuyền hình địa bay màu tím sậm. Pho tượng thần thú, La Phong hồi ức lại pho tượng kia, hống, lệ, thấy pho tượng đó cứ như thấy con quái thú viễn cổ còn sống. Thông qua ý cảnh phong vận cực mạnh trong pho tượng thần thú, có thể thấp thoáng cảm giác được cảnh con quái thú viễn cổ thi triển tê thiên nhất trảo. Ý cảnh phong vận như vậy, thi triển công kích hủy thiên diệt địa như vậy, là việc đương nhiên. Một trảo của con quái thú viễn cổ cũng là quy luật vũ trụ, một cú đánh của quái thú viễn là quy luật của trời đất. Nó tức là quy luật. Nhìn pho tượng thần thú, kim sát cự thú thời khắc nào cũng tham chiếu cảm ngộ, có thể tu luyện như thế nào, tiến bộ ra sao. Có lẽ pho tượng thần thú không thần kỳ như cửu vũ độ bia, nhưng với kim giáp cự thú thì pho tượng thần thú có tác dụng thậm chí còn trọng yếu hơn cả cửu vũ hỗn độ bia một chút. Chỉ là pho tượng thần thú bây giờ đang nằm dưới sự bảo vệ của hai vị giới chủ. La Phong trầm mặc, tiến vào phủ hố to của mình. Trong hư không ngoài huyết lạc thế giới, thiên thực cung. Thiên thực cung trong hư không, nếu nói về kích cỡ cũng không thua gì một hành tinh. Trong điện tầng thứ nhất thiên thực cung, đám giới chủ trích điện giám sát kinh ngạc ngẩng đầu nhìn màn hình khổng lồ. Cha, phi thuyền tộc cơ giới của La Phong Điện Hạ đã tiến vào huyết lạc thế giới rồi. Phi thuyền của La Phong Điện Hạ bao nhiêu năm qua đều đứng giữa hư không, sao bây giờ lại tiến vào? Hắn chuẩn bị trở về à? Chú im một chút. Đám giới chủ đều không dám có chút buông lơi nào. La Phong bây giờ là người được lãnh đạo vũ trụ giả định rất trọng thị, nói địa vị cao hơn đám giới chủ này nhiều. Bầu trời mây tầng thứ 15, phi thuyền vũ trụ hình dĩa bay màu tím sậm đang gấp rút phi hành. Ở trong tầng mây mù 18, phi thuyền tộc cơ giới kim tự tháp màu bạc đã hoàn toàn mô phỏng thành một đám mây mù, cũng cấp tốc phi hành. Nói về tốc độ, nói về tính năng, phi thuyền do bất hủ tộc cơ giới sử dụng xét về mọi mặt đều vượt qua vẫn mặc tinh hào, chứ đừng nói so với phi thuyền tự chế với khoa học kỹ thuật vô cùng lạc hậu ở huyết lạc thế giới. Phi thuyền tộc cơ giới trong phòng điều khiển, Hắc Y La Phong ngồi trên sofa, trước mắt lơ lửng một quầng sáng, trên quầng sáng xuất hiện bản đồ tọa độ và một điểm sáng. Pho tượng thần thú nhất định phải lấy cho được cửu vũ hỗn độ bia, khó có cơ hội tìm hiểu một lần, mỗi lần mới chỉ có 7 ngày, còn pho tượng thần thú đối với kim giác cự thú mà nói lại còn trọng yếu hơn nữa. Cặp mắt sắc bén của La Phong Hắc Y lóe lên. Trong vũ trụ mênh mông, cá lớn nuốt cá bé, những tộc quần sinh ra rồi bị tiêu diệt, tất cả chỉ có sức mạnh, huyết lạc tinh và điểm tích lũy là rất trọng yếu, thu hoạch từ đó cũng rất lớn. Nhưng pho tượng thần thú so với 10 vạn điểm tích lũy thì còn trọng yếu gấp trăm lần, gấp ngàn lần, nhất định phải lấy cho được. La Phong thầm nghĩ, chủ nhân, mục tiêu tập trung, bảo trì khoảng cách 160 vạn km với mục tiêu. Thanh âm chí năng phi thuyền tộc cơ giới vang lên, khởi động pháo diệt tinh số 1, Hắc Y La Phong lạnh lùng ra lệnh. Dạ, chí năng phi thuyền không hề cự nữ gì, trong phòng điều khiển, chợt vang lên một thanh âm, vội vã hô, La Phong, người rút cuộc muốn làm gì thế? Sao lại khởi động pháo diệt tinh? Đó là pháo diệt tinh đó, pháo diệt tinh sánh ngang với cường giả bất hủ toàn lực đánh một kích. Một pháo lại có thể hủy diệt một tinh cầu, nhưng mà năng lượng tiêu hao cũng vô cùng kinh người. Năng lượng dự trữ ở phi thuyền tộc cơ giới cũng không nhiều lắm đâu. Người bắn một pháo là lãng phí 1/3 năng lượng dự trữ rồi đó. Trong lúc ba ba tháp giận dữ gào thét, trong phòng điều khiển vang vọng thanh âm của trí năng, pháo diệt tinh số 1 đang chuẩn bị có thể đếm ngược 60, 59, 58, 58. Ta phải tìm được bảo vật, Hắc Y La Phong lạnh lùng nói. Mẹ kiếp, có bảo vật nào mà ngươi dùng pháo diệt tinh công kích lận? Pháo diệt tinh trong vũ trụ cũng thuộc loại một trong những vũ khí cuối cùng hạn chế cung cấp của tộc nhân loại. Một pháo sánh ngang với một kích toàn lực của bất hủ, vì phạm vi lan ra rất rộng, không thể ngưng tụ như cường giả bất hủ công kích, do đó không thể giết chết bất hủ. Nhưng mà ai dưới bất hủ tuyệt đối sẽ bị bắn thành phần. Người cũng không cần phải lo lắng là bảo vật, mà ngươi muốn sẽ bị bắn thành mảnh vỡ à? Hắc Y La Phong lạnh lùng nói. Đó là pho tượng ở huyết lạc đại lục chế tạo bằng ngọc kim đó. Ngọc kim hử? Cặc. Ba ba tháp ngạc nhiên lập tức nói thầm. Ba ba tháp ngạc nhiên lập tức nói thầm. Thật là lãng phí. 18 pho tượng thần thú trải qua vô số năm chiến tranh, phần lớn cũng được tìm tới, nhưng không hề có một pho tượng thần thú nào bị hư hao. Hiển nhiên, một pho tượng thần thú hư hao là việc cực khó. Ngay cả cường giả bất hủ cũng rất khó có thể làm được, cho dù nắm tới cả không gian giới chỉ. không gian bên trong không gian giới chỉ bị nghiền nát, cũng không hủy diệt được pho tượng thần thú. Cho dù bất hủ bị giết, pho tượng thần thú cũng không hư hao. Bất hủ thần điện, pho tượng thần thú trở thành vật bái tế trọng yếu. Vì lai lịch của pho tượng thần thú rất đặc thù, hàm ý mà nó đại biểu cũng rất đáng sợ. Do đó bất hủ thần điện mới trọng thị pho tượng thần thú như vậy. Ngoại trừ vô số năm qua, nó luôn hoàn hảo không hư hao gì, các thần linh bất hủ cũng không thật sự phát hiện ra pho tượng thần thú này có gì đặc biệt. 30, 29, 28, 29, 28. Trong phòng điều khiển, tiếng đếm ngược không ngừng vang vọng, cách phi thuyền tộc cơ giới đại khái 160 vạn km. Chiếc phi thuyền màu tím sậm vẫn đang phi hành. Bất luận là tộc cơ giới hay tộc quân nhân loại vũ trụ, rất nhiều lúc đều chiến đấu trong không gian vũ trụ. Chiến đấu trong không gian sẽ làm phạm vi chiến đấu rất rộng, nên phải dò xét với phạm vi tập trung cũng rất lớn. Chứ đừng nói chiếc phi thuyền đền từ tộc cơ giới vốn nổi danh về khoa học kỹ thuật, lại là phi thuyền do bất hủ tộc cơ giới sử dụng. Nếu bật máy ra đam mà bị chiếc phi thuyền của thổ dân huyết lạc đại lục chế tạo phát hiện ra thì quá khôi hài. Trong phi thuyền màu tím sậm, Mục Kha, tên bá thích đó thật là kiêu ngạo. Chúng ta tân tân khổ khổ tới đó, hắn với một vẻ mặt lạnh lùng, thanh niên quyến rũ khốn nhận khoanh chân ngồi trên sàn, cầm một chén rượu, nói rất bất sàng. Bá thích, ngoại hiệu huyết thần, năm đó chính là nhờ sự điên cuồng và giết chóc mà nổi danh. Hắn có lẽ còn thân cận một chút với đám huyết thần vệ dưới trướng, nhưng đối với ngoại nhân, hắn luôn rất lạnh lùng. Mục Kha áo bào trắng ngắp đầu cười. À, biết sao được, bá thích là đệ nhất thiên tài vô số năm qua, người ta kiêu ngạo là có cơ sở. Chúng ta chỉ có thể chịu thôi, thanh niên quyến rũ chỉ hừ lạnh một tiếng. Lúc trước đứng trước mặt huyết thần bá thích, hắn nhiệt tình lấy lòng, nhưng lúc này thì hắn không cần phải che giấu nữa. Mục Kha áo bào trắng nói sang chuyện khác. Ngươi lần này nộp pho tượng thần thú cho thần điện sẽ thưởng rất to đó. Ha, thanh niên quyến rũ vừa nghĩ tới thưởng, nhất thời cười phá lên. 6, 5, 4, 3, 2, 1, đã chuẩn bị xong. Trong phòng điều khiển kim tự tháp màu bạc, Hách Y La Phong ngồi trên sofa, mắt lạnh như băng, quát khẽ. Bắn kim tự tháp màu bạc, cao 1.200 thước. Ngụy trang của chiếc kim tự tháp màu bạc khổng lồ lúc này đã tự động biến mất, lộ ra hình dáng thật. Ở đỉnh kim tự tháp đẹp huyền ảo này, lại xuất hiện một quang cầu vương tụ chói mắt. Các bề ngoài kim tự tháp màu bạc vô số ánh sáng để uốn lượn. Quang cầu năng lượng càng ngày càng mạnh, thậm chí nội bộ còn thoáng có điện quang, cuối cùng hình thành một quang cầu đường kính ước chừng 300 thước. Khi trong phòng điều khiển phi thuyền tộc cơ giới vừa ra lệnh một tiếng, bắn thì, xoẹt, ở đỉnh tháp quang cầu, trong nháy mắt hóa thành một cột sáng đường kính chừng 300 thước. Dựa theo quỹ tích do chính năng phi thuyền tộc cơ giới tính toán cực chuẩn, trong nháy mắt bắn ra ngoài, trong phi thuyền màu tím sậm, thanh niên quyến rũ còn cười nói, Mục Kha, người yên tâm, việc này. Xoẹt, cột sáng đường kính 300 thước, trong nháy mắt lóe lên, trùm kín cả phi thuyền màu tím sậm. Chiếc phi thuyền màu tím sậm đường kính chỉ chừng 100 thước, cả phi thuyền đều bị cột sáng bao phủ. Dưới sự công kích đáng sợ này, hai giới chủ trong phi thuyền là thanh niên quyến rũ và Ngục Kha áo bào trắng chỉ kịp hoảng sợ trợn tròn mắt, rồi lập tức hóa thành hư vô. Còn tám sứ giả, lẽ chưa kịp phản ứng gì đã hóa thành hư vô, bùng, không gian giới chỉ đều bị nghiền nát, không gian bị cất chứa ở vào bên trong đều bị nghiền nát, không gian vỡ nát, làm vô số vật phẩm chứa đựng trong đó trong nháy mắt bị hóa thành phấn. Nhưng trong không gian giới chỉ của thanh niên quyến rũ lại có một vài vật phẩm sau khi không gian vỡ nát vẫn còn tồn tại, đặc biệt là một pho tượng thần thú. Khi không gian bị nghiền nát, nó vẫn không hề hư hao. Tựa hồ chút công kích này đối với nó chỉ là một trận gió thổi qua. Cột sáng trong nháy mắt làm phi thuyền hóa thành tro bụi, đồng thời cũng làm cho cả một khu hoang dã cổ thân phế khư phía dưới trong nháy mắt xuất hiện một lỗ thủng đường kính 300 thước. Ngay sau đó, trong lỗ thủng sâu hoắm dưới năng lượng cột sáng được nén chặt, lập tức hình thành một vụ nổ tung cuối cùng. Ầm ầm, xung quanh phương viên mấy vạn km nổ tung ra, trực tiếp hóa thành hư vô, xung quanh vô số đất đá bay tán loạn. Pháo diệt tinh, một pháo là hủy diệt được một tinh cầu. Cũng không phải hư ngôn, dưới đáy hố to bên trong cung điện, năng lượng chấn động mạnh thế là ai, vèo vèo, hai luồng ảo ảnh, một là huyết thần bá thích, một là thú hoa kỳ ngư, đều nhanh chóng bay về phía nơi có năng lượng chấn động. Thậm chí hai đội trưởng huyết thần vệ cũng nhanh chóng phóng lên cao, lần lượt bay ra khỏi vực sâu hố to, bay về phía sóng năng lượng đáng sợ đó. Chuyện gì thế, đại nhân sao lại đi rồi? Huyết thần vệ ai nấy đều phóng lên cao. Huyết thần vệ ai nấy đều phóng lên cao, bay ra khỏi hố to, còn La Phong cũng phóng lên cao theo họ. Ba thích, các huyết thần vệ. La Phong hướng mắt nhìn một vài huyết thần vệ đang nhanh chóng bay ra xa. Lặng lẽ nói, ta xin từ biệt ở đây vèo. Tào, ta xin từ biệt ở đây. Khi đám huyết thần bá thích chạy tới chỗ sóng xử năng lượng, La Phong bay vút lên trời, đồng thời giật tung hệ thống thông tin bao cổ tay, vứt mạnh bao cổ tay, thông tin về phía vực sâu hố to. Còn bản thân hắn thì nhanh chóng phá tan 18 tầng mây. Khi còn cách phi thuyền tộc cơ giới khá gần, hắn trực tiếp hư, không tiêu thất tiến vào thể nội thế giới. Một cái hố to đường kính mấy vạn km. Huyết thần bá thích, huyết thần bá thích. Thú Hoang Kỳ Ngưu lơ lửng giữa trời, nhìn xuống hố to kinh người trước mắt, cả hai đều khiếp sợ, không có lực chấn động quy luật nào cả. Trên mặt huyết thần bá thích tiết lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây không phải là công kích của thân linh bất hủ, là người ngoài hành tinh. Trong mắt khổng lồ của Thú Hoang Kỳ Ngưu cũng đầy vẻ khiếp sợ. Thông báo cho thần điện, lập tức thông báo cho thần điện. Trong hư không ngoài huyết lạc thế giới, phi thuyền tộc cơ giới bề ngoài ngụy trang thành một kim thạch. La Phong đang nằm trên sofa, bưng một ly rượu ngon, nhìn pho tượng thần thú lơ lửng trước mắt đang tản ra khí tức làm người ta ớn lạnh, không giấu được nụ cười, thầm thì nói. Không được nụ cười, thầm thì nói. Một phần ba năng lượng dự trữ hử, đổi lấy một pho tượng thần thú này, quả là quá đáng giá. Niết bàn vạn lợi, niết bàn trăm vạn lợi mà.